Đức Phật khởi hành từ thành Dương Xá, bảo tôn giả A Nan: "Chúng ta hãy đến xóm Ba Lân." Tôn giả A Nan thưa: "Vâng." Rồi từ nước Ma Kiệt Đà đi chưa tới xóm Ba Lân, giữa đường có xóm La Trí. Tại đây, Đức Phật gọi các tỳ kheo tăng: "Hãy lắng nghe." Các tỳ kheo dâng lời thọ giáo. Đức Phật dạy: "Trong thiên hạ có bốn sự khổ, Đức Phật biết rõ nhưng con người đều không biết. Do con người không biết cho nên cứ bị sanh tử không dứt, không lúc nào dừng nghỉ. Những gì là bốn? Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Vì con người không biết suy tư về bốn sự khổ này, gắng sức mà nhẫn thọ, nên mới sanh tử không dứt, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy, Đức Phật đã nêu lên bốn sự thống khổ này để dạy con người. Tuy có cha mẹ, vợ con đều sẽ bị biệt ly, cùng lo buồn, khóc lóc lẫn nhau không thôi. Tất cả điều xấu hàng ngày đều thấy trước mắt. Do đó nên Đức Phật nói ra kinh pháp, dạy hãy xa lìa bốn sự thống khổ, phụng trì tám giới, thân đáng nhàm chán. Đức Phật dạy, lãnh thọ lời Phật dạy, xa lìa ái dục, đến với đạo không có ham tranh cãi, không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi và nói lời độc ác, không được sát sanh, trộm cắp, xâm phạm phụ nữ của người khác, không được ganh tị, sân hận và ngu si. Khi ngồi, tự mình tư duy về bốn sự thống khổ trong lòng. Suy nghĩ thân thể đều là không sạch. Quán sự sanh tử, thân này rồi sẽ trở thành đất. Đức Phật cũng nghĩ bốn nỗi khổ này đến, Đức Phật cũng suy nghĩ bốn nỗi khổ này đi. Đức Phật quá khứ cũng nêu ra tám giới này, và Phật tương lai cũng nêu ra tám giới này. Hãy nghĩ nhớ nghĩa lý sâu xa của kinh Phật. Các tỳ kheo có nhớ nghĩ về cha mẹ, vợ con, nghĩ về sự sinh hoạt của thế gian, thì không thể đạt được đạo giải thoát khỏi thế gian. Nếu ưa thích thế gian, thì tâm không ưa thích đạo. Đạo từ tâm mà có, chánh tâm mới có thể đắc đạo. Chánh tâm chút ít còn được sanh lên cõi trời, người hiểu kinh có thể được làm người. Hãy đoạn trừ con đường địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Đức Phật vì thiên hạ mà chỉ rõ con đường sanh tử. Các tỳ kheo hãy nên suy tư về việc này. Đức Phật từ xóm La Trí bảo tôn giả A Nan cùng đi đến xóm Ba Lân. Tôn giả A Nan thưa: "Dạ vâng." Rồi đi theo sau Đức Phật. Bây giờ tỳ kheo tăng có 1250 vị. Đức Phật đi đến xóm Ba Lân, ngồi bên gốc cây. Quỷ thần của xứ Ba Lân liền đến báo cho các cư sĩ Bà La Môn biết. Tất cả đều ra khỏi xóm, có người mang ghế, nệm lông, mang đèn, đều đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ trước Đức Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật bảo các cư sĩ Bà La Môn: "Con người ở thế gian, kẻ có tham dục tự mình buông lung liền có năm điều xấu. Những gì là năm? Tài sản ngày một hao mòn, không biết đạo ý, mọi người không kính nể, lúc chết bị hối hận. Tiếng tâm xấu ác đồn xa khắp thiên hạ, lúc chết đọa vào ba cõi ác như địa ngục. Nếu ai có thể hàng phục tâm mình, chính mình không buông lung, liền có năm điều lành. Những gì là năm? Tài sản ngày một tăng, có đạo hạnh, mọi người kính nể, lúc chết không hối hận. Tiếng tốt đẹp đồn xa khắp thiên hạ, lúc chết được sanh đến cõi trên, đầy đủ phước đức. tự mình không buông lung có năm điều lành như thế, các ngươi hãy tự mình suy tư về việc ấy. Đức Phật thuyết pháp cho các cư sĩ Bà La Môn xong, tất cả đều hoan hỷ lạy Phật rồi đi. Đức Phật đi đến xóm A Vệ, ngồi bên một gốc cây, dùng đạo nhãn thấy chư thiên trên trời sai thần hiền thiện bảo vệ vùng đất này. Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi xóm A Vệ, lại ngồi xuống một chỗ khác. Hiền giả A Nan sửa lại y phục ngay thẳng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật xong đứng qua một bên. Đức Phật hỏi A Nan: "Ai mưu tính xây dựng thành quách ở xóm Ba Lân này?" "Thưa, ông đại thần Vũ Xá nước Ma Kiệt Đà mưu tính xây dựng thành này nhằm ngăn chặn quân nước Diệt Kỳ." Đức Phật nói: "Lành thay A Nan, Vũ Xá là người hiền mới biết mưu tính ấy. Ta thấy chư thần diệu thiên ở trên cõi trời Đao Lợi đều hộ trì đất này. Ai có đất này sẽ được chư thiên trên trời hộ trì. Dùng đất này chắc chắn sẽ được an ổn và giàu có. Lại nữa, dùng đất này là trung tâm của trời, làm chủ dùng trời bốn phân giả này tên là Nhân Ý. Vị ấy sẽ hộ trì nước này được lâu dài thêm tốt đẹp. Nước đó chắc chắn có nhiều bậc thánh hiền, mưu trí. Các nước khác không thể bì kịp, cũng không thể phá hoại được. Thành Ba Lân này, lúc muốn phá hoại phải có ba việc. Một, lửa lớn. Hai, nước lớn. Ba, người trong thành âm mưu thông đồng với người ngoài thành mới phá hoại được thành này." Đại thần Vũ Xá nghe Đức Phật cùng chúng tỳ kheo từ nước Ma Kiệt du hành đến đây, liền nương theo uy của vua, trang bị 500 cỗ xe, ra khỏi xóm Ba Lân, đi đến chỗ Đức Phật, đến trước đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: "Ngày mai, mong ngài cùng đông đủ tỳ kheo đến nhà con để dùng tiểu thực." Đức Phật yên lặng không trả lời. Ông Vũ Xá nói như vậy đến 3 lần. Sự yên lặng trong Phật Pháp tức là nhận lời. Vũ Xá liền trở về nhà sửa soạn, vì Đức Phật và chúng tỳ kheo mà sắp đặt giường, chỗ ngồi, thắp đèn dầu, đồ ăn, thức uống đầy đủ. Sáng mai, Vũ Xá đến thỉnh Đức Phật. Bây giờ, Đức Phật cùng 1250 vị tỳ kheo tăng đi đến. Thọ thực xong, Đức Phật liền chú nguyện: "Mong tín chủ được đắc đạo, không ham thích địa vị quốc công. Tuy đời này không thể lìa khỏi huyện quan, nếu nay tín chủ cúng cơm cho Phật và tỳ kheo tăng, mong cho đời sau được thoát khỏi huyện quan. Thế gian có người sáng suốt nên ăn đồ của đạo nhân hiền thiện. Đạo nhân chú nguyện, nếu không bỏ được chức quan, cầu mong chức mà không có tâm tham lam, tâm khốc hại, tâm cầu cạnh, tâm ham thích dục lạc, tâm khuyên làm điều ác. Bỏ 5 tâm này, huyện quan có thể sẽ không có lỗi. Sau khi chết, có thể trừ được tội ác nơi địa ngục. Này Vũ Xá, hãy tự suy nghĩ lấy." Ông thưa: "Vâng, con xin thọ giáo." Đức Phật và các tỳ kheo tăng đều đứng dậy ra đi. Đức Phật đi ra cửa thành, Vũ Xá liền đi theo sau Phật, quan sát xem Đức Phật đi ra cửa thành nào, muốn đặt tên cửa thành mà Phật đi ra là cửa thành Phật. Còn cái khe nước nhỏ mà Phật đi qua thì gọi là khe Phật. Đức Phật đi đến bên bờ sông, bây giờ dân chúng nhiều người muốn qua sông. Có người dùng thuyền lớn, có người dùng thuyền nhỏ, có người dùng bè tre để vượt qua. Đức Phật ngồi suy nghĩ: "Lúc ta chưa thành Phật, qua sông này dùng bè tre để đi qua. Nay thân ta không còn dùng bè tre để qua sông." Đức Phật lại tự nghĩ: "Ta là thầy độ người, đưa người lên đường vượt khỏi thế gian, không còn phải nhờ ai đưa qua nữa. Nghĩ như vậy xong thì các tỳ kheo đều đã qua sông. Đức Phật bảo ngài A Nan, hãy cùng đi đến xóm Câu Lân. Tôn giả A Nan thưa, dạ vâng. Đức Phật cùng với 1250 vị tỳ kheo liền đến xóm Câu Lân. Đức Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo hãy lắng nghe, hãy giữ thiện tâm, không tranh cãi với mọi người, hãy tự suy tư nên biết vô thường, dùng trí tuệ lo cho thân, hãy giữ gìn thiện tâm, đừng tranh cãi với thiên hạ, hãy tự suy tư thì liền được sáng suốt. Người sáng suốt liền trừ bỏ được trạng thái tham dâm, sân hận, ngu si. Trừ bỏ được ba trạng thái này rồi, liền được vượt khỏi con đường thế gian, không còn sanh tử, tâm không còn dâm rủi nữa. Nhất tâm không tham đắm. Ví như quốc vương ưa thích sự đơn độc, suy nghĩ rằng, đối với mọi người trong thiên hạ, ta là chủ duy nhất. Người đắc đạo, người đã vượt ra khỏi thế gian, cũng tự nghĩ trong lòng. Dù có trăm ngàn vạn mối rối ren, chỉ có tâm là chủ, giống như quốc vương làm chủ muôn dân. Đức Phật lại từ Câu Lân bảo tôn giả A Nan, hãy cùng đi đến nước Hỷ Dự. Tôn giả A Nan thưa, dạ vâng. Đức Phật cùng các tỳ kheo đồng đến nước Hỷ Dự, ngồi bên gốc cây Kiền Đề. Đức Phật bảo các tỳ kheo tăng, các ngươi hãy đi khất thực ở nước Hỷ Dự. Lúc khất thực xong trở về, các tỳ kheo bạch Đức Phật, nước Hỷ Dự có nhiều người bệnh, dân chúng có nhiều người chết, trong đó có các ưu bà tắc tên là Huyền Điểu, Thời Tiên, Sơ Đậm, Thức Hiền, Thục Hiền, Khoái Hiền, Bá Tông, Kim Tông, Đức Cử, Thượng Tịnh. Mười vị này đều là ưu bà tắc thọ trì năm giới, nay đều qua đời. Các tỳ kheo đều hỏi Đức Phật, các ưu bà tắc này đều sanh về đâu? Đức Phật trả lời, Huyền Điểu, cả thảy mười người này chết rồi được sanh ở trong đạo quả bất hoàng. Đức Phật dạy các tỳ kheo tăng, các ông chỉ thấy có